Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay, ngày 5 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý. Chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19 trong nước nào trong 12 giờ qua. Liên quan tới ca bệnh số 237, kết quả xét nghiệm toàn bộ cán bộ nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân này đều cho kết quả âm tính lần 1. Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng khởi tố đối tượng không đo thân nhiệt, giật khẩu trang và tát cảnh sát. Trong diễn biến liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan tới phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Luật Hình sự. Nước mặn sông Tiền giảm, chính quyền và người dân chủ động đón nguồn nước ngọt. Đề tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thể hiện tinh thần tinh giản chương trình được đánh giá có phần dễ hơn so với đề thi các năm trước, song vẫn đảm bảo tính phân loại học sinh. Trong phần tin thế giới, Italia ghi nhận đà suy giảm của dịch COVID-19 khi số ca bệnh nặng cần hồi sức cấp cứu đã lần đầu tiên giảm trong hơn một tháng qua. Sân bay Thiên Hà thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chuẩn bị nối lại các chuyến bay vận chuyển hành khách từ ngày 8 tháng 4 này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID mới nào. Tính đến 18 giờ chiều qua, Việt Nam ghi nhận một trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 240 người. Trong đó có 149 người từ nước ngoài, chiếm 62,1%, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa. Trong ngày đã có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện có 7 bệnh nhân nặng, trong đó 2 ca nguy kịch đang thở máy, lọc máu, trong đó có 1 ca ECMO. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 1 ca thở máy không xâm nhập, chuyển sang thở oxy và 4 ca thở oxy. Toàn bộ 89 cán bộ nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân số 237 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Trong khoảng thời gian 1 tuần tới, các nhân viên y tế này sẽ được xét nghiệm lần 2 để khẳng định chắc chắn. Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm soát được hơn 450 người liên quan tới bệnh nhân số 237. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế, mặc dù có kết quả âm tính lần đầu của phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử Real-time PCR, nhưng 89 nhân viên y tế vẫn phải thực hiện cách ly 14 ngày tại bệnh viện đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong khoảng thời gian 1 tuần tới, các nhân viên y tế này sẽ được xét nghiệm lần 2 để khẳng định chắc chắn. Ngoài 89 nhân viên y tế, cơ quan chức năng còn lấy mẫu xét nghiệm đối với 12 người là F1 tại khách sạn nơi bệnh nhân 237 lưu trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Liên quan đến ổ dịch này, tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đã kiểm soát được 455 người có liên quan đến bệnh nhân 237, trong đó có 101 người là F1, số còn lại là F2, đang cách ly và theo dõi tại nhà. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến phức tạp. 25 tỉnh, thành phố có bệnh nhân COVID-19. Tuy đã có 90 trường hợp khỏi bệnh và chưa có ca nào tử vong, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây lan diện rộng. Ngành Y tế Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác phải thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch để hạn chế lây lan ra cộng đồng.
Từ trường hợp bệnh nhân số 237 cũng như là diễn biến phức tạp tại các ổ dịch là Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, quán Ba Bút Đa ở TP.HCM với việc mất dấu các ca bệnh F0 khiến cho việc kiểm soát dịch đang trở nên khó khăn hơn. Đây là giai đoạn mà cả nước phải đồng lòng, phải thực hiện giãn cách xã hội để ngăn người chưa mắc bệnh tiếp xúc với người đã mắc bệnh mà không có biểu hiện bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cần thực hiện nghiêm hơn chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Mục tiêu đưa ra là không để vỡ trận, lây lan dịch trong cộng đồng ở mức cao. Nhiều ca có thể dẫn tới phá vỡ hệ thống cơ sở điều trị. Hãy ở nhà, đó là cách tốt nhất đối với mỗi người có thể làm được trong lúc này vì sức khỏe của chính mình, người thân và cộng đồng. Ở nhà cũng là cách mỗi cá nhân chia sẻ với những người đang ở tuyến đầu phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người dân đang được tạo điều kiện tốt nhất để ở nhà chống dịch, thì trên các tuyến biên cương Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ biên phòng nhiều tháng qua vẫn kiên cường bám các đường mòn, lối mở, tuần tra chống dịch, bất kể mưa lạnh, sương mù hay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Gác lại tình riêng, các chiến sĩ tình nguyện trở thành những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ hạnh phúc và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phóng viên Nguyên Nhung ghi lại những câu chuyện như thế.
Từ trước Tết Nguyên đán, Trung úy Lê Đình Thành, nhân viên quân khí, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bộ đội biên phòng Nghệ An và người vợ tương lai đã hoàn thành bộ ảnh trước ngày cưới. Lẽ ra, giữa mùa xuân này, anh chị đang hạnh phúc trong hôn lễ. Nhưng trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, Trung úy Lê Đình Thành đã tình nguyện ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Quyết định của anh được người vợ tương lai, chị Nguyễn Thị Giang, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ủng hộ.
Thì cũng biết là các anh vất vả, ngày đêm đi tuần gì trộn thì cũng vất vả lắm rồi. Em ở nhà thì cũng chịu khó chứ anh. Mong các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm chung tay hết dịch để chúng ta tổ chức đám cưới.
Trung úy Lê Đình Thành không phải trường hợp cá biệt phải gác lại việc riêng. Mới đây, Trung úy Nguyễn Đình Thông, đồn biên phòng Thạnh Trị, bộ đội biên phòng tỉnh Long An nhận được tin bố mất. Nhưng vì đang tập trung thực hiện nhiệm vụ chốt chặn dịch COVID-19, không kịp về quê ở Hà Tĩnh chịu tang. Đơn vị đã cho phép đặt tạm bàn thờ ngay tại chốt phòng dịch để Trung úy Thông và đồng đội thắp nén nhang tiễn biệt từ xa. Trong số 5.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm căng mình dọc tuyến biên cương, hơn 2 tháng qua, không một trường hợp nào rời vị trí để về gia đình. Xác định chống dịch như chống giặc, đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ, vợ sinh chưa được về thăm, 30 chiến sĩ trẻ phải hoãn đám cưới và 3 cán bộ chiến sĩ không kịp về chịu tang người thân. Thượng úy Đỗ Duy Trường, đội trưởng vũ trang, đồn biên phòng Tả Gia Khâu, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ rất là khó khăn và gian khổ, nhưng chúng tôi đã quyết tâm tuần tra ngày đêm để góp phần nhỏ bé của mình vào trong công cuộc chống dịch.
Công việc của các anh là bám chốt, bám cửa khẩu, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, bất kể ngày đêm, bất kể mưa lạnh, sương mù, thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, gây lây lan dịch bệnh. Hàng tháng trời sống tạm bợ trong những lều bạt dựng tạm đơn sơ nơi giáp biên hẻo lánh, điều kiện khó khăn. Nhưng các anh, những chiến sĩ quân hàm xanh vẫn luôn gác tình riêng, đã, đang và sẽ vẫn là lá chắn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.
Một thông tin đáng chú ý đó là Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có nội dung là tổ chức cách ly có thu phí đối với công dân rời khỏi TP.HCM và Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 tháng 4. Những công dân này sẽ được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc TP.HCM. Mức thu phí ăn, sinh hoạt thực hiện theo quy định hiện hành. Tiền ở được thu theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung. Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có chủ trương thu phí đối với công dân Quảng Nam trở về từ TP.HCM và Hà Nội, đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Chiều qua, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân, sinh năm 1977, đăng ký thường trú ở số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 4, tại tầng hầm cửa lên chung cư 11, tầng D2 thuộc phường Đồng Quốc Bình, nơi Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quốc Bình bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào, đối tượng Vũ Thị Vân đi qua chốt kiểm tra để vào lấy xe. Khi thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt thì đối tượng này không hợp tác và có hành vi chống đối. Trong thông tin liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị cấp dưới và Viện Kiểm sát quân sự phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án cung cấp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm phạm tội liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Luật Hình sự.
Chỉ thị yêu cầu trước mắt, Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp cơ quan tố tụng cung cấp chọn một số vụ điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe trong công tác phòng chống dịch. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị phối hợp cơ quan điều tra, tòa án cung cấp xử lý nhanh chóng những hành vi đó, áp dụng ngay thủ tục rút gọn đối với các vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đối với những vụ án không áp dụng thủ tục rút gọn thì phải khẩn trương tiến hành các hoạt động tố tụng để xử lý tội phạm trong thời hạn ngắn nhất.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 với 14 đề thi các môn. Nhiều giáo viên nhận định đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thể hiện tinh thần tinh giản chương trình, có phần dễ hơn so với đề thi các năm trước, song vẫn đảm bảo tính phân loại học sinh. Phóng viên Minh Hường ghi nhận ý kiến của một số giáo viên như sau.
Về cơ bản thì đề bám sát cái cấu trúc mà bộ có cái tinh giản vừa rồi đấy. Tức là tất cả những cái phần tinh giản thì không có trong đề. Khối lượng kiến thức là tập trung vào học kỳ 1 của chương trình lớp 12. Và đối với học kỳ 2 thì tương đối nhẹ.
Đề thi giữ nguyên các dạng bài và số lượng câu hỏi cho mỗi dạng là không đổi. Về kiến thức thì đề thi có hỏi đến kiến thức của cả lớp 11 và lớp 12. Trong đó kiến thức của lớp 12 chiếm đến 90%.
Đề thi minh họa cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nhìn chung quen thuộc và vừa sức đối với học sinh. Các đơn vị kiến thức và kỹ năng được kiểm tra trong đề không vừa ra ngoài nội dung chương trình tinh giản mà Bộ đã công bố những ngày gần đây. Nếu như đề thi quốc gia năm 2020 mà bám sát theo đề thi minh họa thì sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho học trò trong quá trình làm bài bởi tâm thế, bởi kỹ năng và kiến thức đã được ôn luyện. Tuy nhiên, với đặc thù của bộ môn văn, việc có những cơn mưa điểm 10 là điều rất khó xảy ra.
Bốn người trong số 8 ngư dân trên chiếc tàu cá QNG-90617TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã về tới trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi an toàn vào trưa qua. Tin cho biết.
Bốn ngư dân còn lại trên tàu cá bị nạn sẽ được tàu cá QNG-90929TS đưa vào đất liền sau. Hội nghề cá Quảng Ngãi đã kiến nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam lên án những hành vi vi phi pháp gây tổn hại cho ngư dân Việt Nam, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam. Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc có hành vi đâm tàu cá Việt Nam, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng giảm chậm trong 1-2 ngày tới. Các địa phương trong vùng đang tranh thủ đón nhận nguồn nước ngọt về để cứu vãn cho vườn cây đặc sản đang khô héo. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
Tại bến đò Ngũ Hiệp, độ mặn giảm còn 1,2 gram trên lít so với tuần trước hơn 5 gram trên lít. Ông Trình Văn Tòng cũng như các nhà vườn trồng cây sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lệ đã khẩn trương cải tạo, nạo vét mương vườn, sẵn sàng bơm nước vào khi độ mặn dưới 1 gram trên 1 lít.
Dân hiện nay cũng đang phấn khởi, yêu cầu miễn không chấm là chúng tôi xả bọng vô tới. Giờ nếu chung là người nào ở gần sông hoặc là có điều kiện thì cây được tốt. Vườn của tôi chủ động ok rồi, cây của tôi là chuẩn bị tôi mưa xuống 1-2 đám là tôi xử lý một gạch đó.
Ở thời điểm này, nước ngọt đối với vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang vô cùng quý giá. Bởi hơn một tháng qua, hầu hết vườn cây sầu riêng nơi đây đều hết nguồn nước ngọt. Ông Dương Phước Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Long Trung, huyện Cai Lậy cho biết, đến nay có khoảng 10% vườn cây sầu riêng chưa tiếp cận được nguồn nước ngọt.
Khi có độ mặn nó giảm á, thứ nhất thì bà con là sẽ là trang bị là cái nắp bọng, bọng tông, bọng ngoài thì là phải tử nước vô và bí lại để cho không còn gỉ. Cái thứ hai nữa là khai thông dòng chảy tiếp tục tục vớt lục bình, hai là dọn cỏ sạch sẽ rồi ao mương để tử nước ngọt. Cái thứ ba nữa là cố gắng cái là giữ vệ sinh môi trường, khi mà nguồn nước mình đã giữ được á, đừng để nó ô nhiễm để sử dụng kéo thời gian. Nếu có trữ nước được á thì bà con cũng dùng biện pháp tấn bạc hoặc tấn mũ để mình giữ cho cái độ nước mình không có gò gỉ khi mà mặn có thể là xâm nhập lại.
Tại nhiều vườn sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang hiện nay, máy bơm điện công suất lớn đã sẵn sàng, hệ thống dẫn nước được kéo ngang dọc như những pháo đài trên chiến trận chống hạn mặn. Tỉnh lộ 864, 868 những xe bồn, xe tải chở nước ngọt rầm rộ.
Tiếp theo là tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa lớn diện rộng, dông lốc sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sáng sớm nay không khí lạnh đã đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ. Dự báo hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 4, ở Bắc Bộ có mưa dông nhiều nơi. Riêng ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm. Xin được chuyển sang phần tin thế giới với những diễn biến về dịch COVID-19. Số ca mắc COVID-19 ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã lên tới gần 1 triệu 200.000 người và gần 64.000 người tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới với số ca nhiễm lên tới 300.000 người và số ca tử vong do mắc bệnh này đã là hơn 8.100 người. Tại bang New York, tâm chấn đại dịch COVID-19 ở Mỹ, số người tử vong hiện đã vượt qua mốc 3.500, cao hơn số người chết tại Trung Quốc. Tin của phóng viên Phạm Huân.
Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày vào sáng 4 tháng 4 theo giờ địa phương, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
23.000 người đã được xét nghiệm trong ngày hôm qua, mức cao nhất mà chúng tôi chưa từng thực hiện. Và tổng cộng đã có 283.000 người được xét nghiệm. Số ca mắc bệnh mới là 10.841, một mức cao kỷ lục mới. Cũng có 10.000 bệnh nhân đã được ra viện, và đây là một tin tức tốt lành. Tuy nhiên, tổng số người chết hiện nay đã hơn 3.500.
Theo Thống đốc Cuomo, tính đến hết ngày 3 tháng 4, toàn bang New York có hơn 113.000 trường hợp nhiễm bệnh, cao gần gấp đôi so với một tuần trước. Ông Cuomo nhận định, COVID-19 có thể đạt đỉnh trong vòng từ 4 đến 8 ngày tới, dự tính sớm hơn nhiều so với tại các bang khác.
Italia ghi nhận thêm 681 ca tử vong trong 24 giờ qua vì dịch COVID-19, nhưng đà suy giảm của dịch đang ngày càng thể hiện rõ hơn, đặc biệt ở việc số ca bệnh nặng cần hồi sức cấp cứu đã lần đầu tiên giảm trong hơn một tháng. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
Một loạt các dấu hiệu tích cực đang trở nên rõ ràng hơn. Số ca tử vong trong ngày 4 tháng 4 là thấp nhất trong vòng 9 ngày qua và ít hơn 86 ca so với ngày hôm trước. Quan trọng nhất, theo ông Angelo Borrelli, giám đốc cơ quan phòng vệ dân sự Italia, lần đầu tiên trong vòng hơn một tháng, số bệnh nhân phải hồi sức cấp cứu đã giảm hơn trước. Con số giảm này là 74 người trong ngày 4 tháng 4. Điều này gỡ bỏ rất nhiều sức ép cho các bệnh viện tại Italia. Tuy nhiên, bất chấp điều này, ông Angelo Borrelli vẫn cho rằng Italia cần phải gia hạn thời gian phong tỏa vốn dự tính sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 4. Đề xuất được đưa ra là kéo dài cho đến ngày 1 tháng 5 và sau đó Italia sẽ bước vào giai đoạn 2, tức sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế nhưng sẽ phải sống chung với dịch. Trong lúc đó, tại Tây Ban Nha, nước chịu tổn thất nhân mạng vì dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Italia, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong tối ngày 4 tháng 4 đã quyết định đề xuất gia hạn lệnh về tình trạng khẩn cấp quốc gia tại nước này thêm 2 tuần.
Dựa trên các lời khuyên từ các chuyên gia và các nhà khoa học đang cố vấn cho chính phủ, tôi quyết định vào ngày thứ ba tuần sau, ngày 7 tháng 4, chính phủ sẽ đề nghị quốc hội cho phép lần thứ hai gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tây Ban Nha, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4.
Trong tuyên bố sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nữa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng cho biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng và chính phủ Tây Ban Nha sẽ duy trì các lệnh phong tỏa chừng nào dịch bệnh chưa được khống chế.
Đại dịch COVID-19 cũng đang tiếp tục gây ra các tổn thất nghiêm trọng tại Anh trong ngày hôm qua khi gây nên cái chết của thêm 709 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân 5 tuổi, buộc chính phủ Anh tính đến khả năng duy trì tình trạng phong tỏa trong một thời gian dài. Còn tại Trung Quốc, sân bay Thiên Hà thuộc thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tháng qua đã được khử trùng toàn diện để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay vận chuyển hành khách từ ngày 8 tháng 4 này.
Để tạo môi trường an toàn cho hành khách, 160 thành viên của đội cứu hỏa và cứu hộ thành phố Vũ Hán trong trang phục bảo hộ đã chia thành 16 nhóm để thực hiện công tác khử trùng tại quầy lễ tân, khu kiểm tra an ninh, khu vực chờ máy bay, khu thương mại, cổng lên máy bay, cầu dẫn lên máy bay, khu vực công cộng thuộc nhà ga T3 sân bay Thiên Hà. Nhân viên ở các vị trí quan trọng như nhân viên kiểm tra an ninh, bốc xếp cũng phải trải qua một khóa đào tạo bổ sung nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới phù hợp với giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các công tác chuẩn bị khác phục vụ việc nối lại đường bay sắp tới cũng đang được gấp rút tiến hành.
Sau tuyên bố của Thủ tướng Australia Scott Morrison khuyên những người nước ngoài nước này về nước nếu không thể tự lo được trong giai đoạn dịch COVID-19, quyền Bộ trưởng Di trú Australia hôm qua đã có thông báo rõ về một số thay đổi chính sách đối với người nước ngoài đang tạm trú tại nước này, trong đó có các chính sách liên quan đến du học sinh và những người lao động tạm thời. Phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia, đưa tin.
Với khoảng 600.000 sinh viên quốc tế tại Australia, quyền Bộ trưởng Alan Tush khẳng định, chính phủ nước này xác định đây là nhóm đối tượng quan trọng đối với nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm, nên kêu gọi các sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu có thể tự trang trải cuộc sống, bên cạnh những hỗ trợ linh hoạt khác từ chính phủ Australia.
Chúng tôi nói với các bạn sinh viên quốc tế rằng chúng tôi khuyến khích các bạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và từ nguồn thu của các công việc mà các bạn có được, cũng như từ nguồn tài chính dự trữ để giúp các bạn có thể đảm bảo cuộc sống trong thời gian ở tại Australia. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tiếp cận nguồn tiền trong quỹ hưu trí mà các bạn đã đóng góp trong thời gian làm việc bán thời gian tại Australia.
Để giúp cho cuộc sống của sinh viên quốc tế tại Australia được thuận lợi hơn trong giai đoạn hiện nay, quyền Bộ trưởng Di trú Alan Tush cũng khẳng định, chính phủ Australia cho phép các sinh viên quốc tế làm thêm 40 giờ trong 2 tuần. Các sinh viên nếu đã học tập tại Australia hơn 1 năm thì có thể xin rút khoản tiền mà các bạn đã đóng góp vào quỹ hưu trí. Đồng thời, quyền Bộ trưởng Alan Tush cũng cho biết, chính phủ Australia sẽ tiếp tục làm việc với ngành giáo dục để thảo luận những hỗ trợ khác trong thời gian tới.
Liên quan tới việc điều chỉnh chính sách của chính phủ Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên cập nhật các thay đổi chính sách đối với người nước ngoài của chính phủ Australia, tình hình sức khỏe của người Việt Nam tại địa bàn và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo vệ công dân cần thiết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người Việt Nam tại Australia. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, thế giới chứng kiến số ca nhiễm bệnh COVID-19 vượt qua mốc 1.200.000 người và hơn 60.000 người đã tử vong. Những con số đau lòng này vẫn không ngừng tăng lên và không có ai có thể biết được khi nào thế giới mới qua được đỉnh dịch. Trong bối cảnh các nước đang gồng mình chống dịch, nhưng đáng tiếc là vẫn tồn tại những động thái làm phức tạp tình hình, có nguy cơ làm thất bại các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và đẩy cộng đồng quốc tế vào những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Những hành động như thế phải được nhận diện, bị phê phán và loại bỏ. Bình luận của biên tập viên Thu Hà qua phần thể hiện của phát thanh viên Hoàng Giang.
Cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19 khiến thế giới lâm vào tình thế nguy nan. Dịch bệnh không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, gây ra những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, mà còn dẫn tới những rối loạn trong đời sống xã hội ở quy mô toàn cầu. Vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, những tưởng các quốc gia chỉ tập trung vào mục tiêu chống dịch. Ấy vậy mà vẫn tồn tại không ít những động thái kỳ đà cản mũi khiến các nỗ lực phòng chống COVID-19 bị ảnh hưởng và làm phức tạp thêm tình hình quốc tế. Trước hết, phải kể đến những hành động bạo lực không được kiểm soát trong thời gian vừa qua. Nhìn vào những diễn biến trên thực địa tại Syria, có thể thấy các bên không có vẻ gì sẽ buông súng như những cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được hồi đầu tháng 3. Thậm chí, dư luận còn lo chẳng chóng thì chạy sẽ diễn ra một cuộc động binh lớn ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khi cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng chi viện cho chính phủ và lực lượng nổi dậy ở Syria. Ngoài điểm nóng Syria, chiến sự tại nhiều quốc gia khác như Libya, Yemen, Trung Phi cũng vẫn tiếp diễn. Mặc dù Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn cầu để các nước đang bị chiến tranh tàn phá, tập trung đối phó với dịch bệnh và có không ít tiếng nói hưởng ứng. Song, có lẽ từ cam kết tới hành động vẫn là khoảng cách xa vời. Ngáng chờ những nỗ lực chống dịch COVID-19 không chỉ là tình trạng bạo lực, mà còn là những lệnh trừng phạt đơn phương đang nhắm vào một số quốc gia, chẳng hạn như Iran, Venezuela, Cuba, Zimbabwe. Do các lệnh cấm vận mà nhiều nước đang khó tiếp cận các nguồn cung trang thiết bị y tế để điều trị cho người dân trong đại dịch COVID-19. Song có lẽ đó không phải mối bận tâm lớn của các cường quốc. Những nước đang tốn thời gian cho các cuộc khẩu chiến về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Hay mới nhất là việc các lô hàng khẩu trang bị nẫng tay trên khiến mối quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương bị sứt mẻ. Tại khu vực Đông Nam Á, trong lúc dịch bệnh COVID-19 trở nên khó kiểm soát hơn, thì tình hình Biển Đông lại diễn biến phức tạp do những hành động đơn phương từ phía Trung Quốc. Vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa hôm 3 tháng 4 và trước đó là việc Trung Quốc thiết lập trái phép hai trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá Subi trong quần đảo Trường Sa đều là những hành động trái với luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn đang là cơn ác mộng đối với toàn cầu, hơn lúc nào hết, thế giới cần đoàn kết, chung tay, góp sức để cùng chiến thắng dịch bệnh. Nếu sinh mạng người dân không được bảo vệ, cuộc sống yên lành của cộng đồng không được duy trì, thì những hơn thua chính trị, tranh giành quyền lợi cũng chẳng ích gì.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề cần ngăn chặn những hành động làm phức tạp tình hình quốc tế trong bối cảnh thế giới đang gồng mình chống dịch COVID-19.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi thấp nhất dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc trời lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.
Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Xuân Hào biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.